This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài vào thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi về những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Từ phòng ghi âm của Đài, Mai Trâm mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm, hôm nay sáng thứ Năm, thời tiết rất là đẹp.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Hình như là Mai Trâm mới nghe cái giọng của anh Tiến Dũng bị ngắt quãng, mà hy vọng là không sao. Và hôm nay Mai Trâm rất là khỏe, thời tiết là quá ấm anh Tiến Dũng. Đi ra ngoài bây giờ không cần những cái áo jacket dày nữa, mà chỉ cần một cái áo sweater mỏng thôi là tự do đi thanh thang thoải mái. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Wow, Tiến Dũng rất là khỏe. Tiến Dũng nghe Mai Trâm cũng giống như vậy, nó cũng bị truncase, giật, nhưng mà chắc hy vọng lần đầu năm sau thì cũng sẽ dùng cái điện thoại cell phone của mình gọi thì nó better hơn. Cái hệ thống system này nghe thì khi nó cũng hơi bực bội. Dạ vâng, cảm ơn Mai Trâm nha. Sáng hôm nay thì phải nói thị trường chứng khoán rất là đẹp, kính thưa quý vị, rất là đẹp. Đẹp giống như thời tiết như vậy đó. Lý do vì quý vị cũng biết rằng dù là giải thích mấy lần rồi, tức là vì khi mà cái market, đặc biệt về job market hay là về cái cách tiêu xài của người Mỹ mà nó càng tệ thì thị trường chứng khoán lại lên. Như anh chàng Elon Musk ngày hôm qua anh có nói rằng crazy stock market, nếu mà nhìn vào cái stock market để mà đánh giá về những cái công về những cái thành công hay là những cái sự làm ăn khá của các hãng xưởng thì thật sự là một cái crazy, rất là sai lầm. Mà đúng là như vậy. Sáng nay thị trường chứng khoán thấy là nó lên bởi vì lý do người xin trợ cấp thất nghiệp đã lên 9.000 người. Trước hết, trước khi mình gửi cho bản tin chi tiết đó, thì cũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán nha. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên đến 336 điểm và con số này đang tiếp tục đi lên 33.212 điểm. Nasdaq thì lên 236 điểm, 10.450 điểm. S&P 500 lên 62 điểm, 3.845 điểm. Dầu thô thì giảm 1 đồng 27 xu, 77 đồng 69 xu cho thùng dầu thô. Vàng lên 9 đồng, 1.824 đồng 80 xu cho một ao vàng. Sáng nay thì lãi suất cố định cho 15 năm thì cũng giống như ngày hôm qua là 5.83, 30 năm là 6.47. Vàng thì mua vào 65.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 66.700.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng hôm nay thì số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 24 tháng 12 lên 9.000 người. Tổng số là 225.000 người, so với tuần lễ trước đó là 216.000 người. Số người xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên, thị trường chứng khoán, xin lỗi, đúng rồi, thị trường chứng khoán tăng lên, tức là càng thất nghiệp nhiều thì cái sự gọi là kìm hãm inflation là về lạm phát của chính phủ liên bang hoàn toàn thành công. Cục dự trữ liên bang muốn cái lạm phát nó kéo từ mười mấy phần trăm xuống còn 2%, như là cái level, cái standard của người Mỹ là 2%. Mơ đi, thí dụ xin lỗi, mơ đi. Cái khó lắm, cái tùy rất là khó. Nhưng mà đây là những cái gọi là cái khởi sắc ban đầu thôi, nhưng mà tôi thấy rằng rất là khó kéo lại 2% như trước đây, rất là khó. Trong khi đó thì nhà cửa phải nói rằng tiếp tục thê thảm, thưa quý vị. Theo cái report mới nhất của the National Association Realtors thì họ cho biết rằng số nhà bán ra vẫn giảm, riêng tháng 11 giảm 4%. Từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 11 năm nay, tổng số là year to year là 37.8%. Khi cái lãi suất nó lên như vậy thì dĩ nhiên cái nhà nó bắt buộc là bán ra rất là khó khi nhà cửa giá cả nó không ổn định lại, tức là nó vẫn tiếp tục còn cao, rồi cái interest nó lên. Và 6 tháng liên tục nhà bị decline, 6 tháng liên tục. Và tôi thấy rằng nói về đi off thì phải nói là cũng rất là thê thảm nha. À, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Southwest Airlines. Hôm nay nữa Southwest Airlines lại cancel 60% chuyến bay của mình. Ngày hôm qua là 2.500, hôm nay tiêu dùng khoảng là 2.500. Cái điều mà Dũng thấy hơi khó chịu là chỗ này. Nếu mà nói về weather hay là nói về thời tiết bất lợi cho đường hàng không nên bị cancel, chẳng hạn như bên phía Buffalo tuyết lên cả mấy chục inch, người ta chết quá chừng 30 mấy, hình như là gần 40 người rồi, thưa quý vị, đã bị chết bên Buffalo. Mà hiện tại giờ các National Guard là những người lính quốc gia, vậy quốc gia phải đi xét từng nhà để coi ai có chết thì lôi ra, tại nó lên tuyết lên mà điện thì cúp nữa. Nhưng mà tại sao những hãng khác lại không bị, như là Delta Airlines, American Airlines, Southwest, United Airlines, họ vẫn bay bình thường, họ không bị. Tại sao Southwest Airlines lại bị? Mà Southwest Airlines là một trong những hãng hàng không có nhiều cái bạch tuộc nhất, họ đi nhiều nơi lắm chứ thưa quý vị. Nhưng mà tại sao họ bị cancel như vậy? Làm cho Tử Dũng nghĩ rằng một cái report chưa có rõ ràng, có thể là cái hãng hàng không này pilot cancel không bay, thiếu máy bay, hay là bay bị book overbook nhiều quá, hay cái điều mà cuối cùng mà tôi nghĩ rằng có thể là cao nhất, đó là cái system của họ bị hack. Tức là họ, cái system của họ có thể nó bị problem gì đó mà họ không có schedule được chuyến bay, họ không có thể cất cánh và hạ cánh được. Đó là cái những gì mà tôi nghĩ rằng có thể xảy ra. Nếu mà trường hợp như bị bão tuyết như vậy thì những hàng không khác mới bị hết chứ. Ngoài ra hiện tại gì cứ Southwest Airlines only. Rồi thì sáng hôm nay những hàng không khác họ nhảy vô, họ nói là họ sẽ đưa cái cap fare, tức là đi quá giang, cái chữ này thay đi quá giang. Ngay như Delta Airlines sẽ cho đi quá giang, rồi American Airlines cũng sẽ cho những người nào mà hiện tại nằm ở sân bay chờ đó, thì có như cả United Airlines, nhưng họ rất là tế nhị, họ không nói là họ giúp Southwest Airlines, nhưng mà họ giúp những hành khách đó. Nếu mà tôi còn chỗ trống đó, ví dụ như anh đi từ đây đến thành phố đó mà tôi còn 4-5 cái chỗ bị trống đó, leo lên tôi chở đi, là họ giúp như vậy để hầu cho nó giảm cái nhiệt hiện tại ở sân bay nó đông quá đi. Và cái điều quan trọng ở đây cũng nhắc nhở vị đó, một cái điều quan rất là quan trọng là nếu trường hợp như quý vị bị mất hành lý thì rất là quan trọng. Ví dụ không cần biết quý vị đi đâu, nhưng mà nếu sử dụng đường hàng không thì quý vị nên gắn một cái tag, cái information hay address, name, cái tên của quý vị và cái địa chỉ của quý vị lên cái hành lý của mình. Không cần biết thùng hay là vali, bất cứ cái nào mà chúng ta gửi thì chúng ta nên để cái tag lên đó. Cái vali nào của Mỹ nó đều có một cái miếng nhỏ nhỏ mà bằng plastic, chúng ta nhét thông tin vô. Cái đầu tiên ở trên đó để tên, địa chỉ, và cái phía sau cần thiết để số phone cũng được, không cũng được, không sao hết, nhưng mà họ có thì họ liên lạc vì dễ hơn. Nếu quý vị nào có một cái quan điểm hay là một quan niệm sai lầm là ồ, cái địa chỉ tôi không muốn để ra cho người ta biết, wrong. Bây giờ Tí Dũng muốn lấy 1.000 cái địa chỉ ở Mỹ này rất là dễ. Giờ Dũng chạy xuống ga lệnh lấy cái địa chỉ tên đường, dễ lắm quý vị. Nếu mà nói địa chỉ để người ta lấy được thì you know, you wrong, nó dễ lắm. Địa chỉ không có gì nhiều xô thì đúng, ngày sinh tháng đẻ thì đúng, nhưng cái địa chỉ thì không sao hết nha. Nên chúng ta để cái địa chỉ vào cái vali của mình khi gửi. Nếu trường hợp như chúng ta bị thất lạc thì người ta nhìn vào cái địa chỉ đó, à, họ sẽ gửi về và gửi về free, no charge. Nếu mà chúng ta bị mất thì họ thất lạc ở đâu đó, họ lấy được thì họ gửi về cho quý vị. Nên nhắc lại, đi ở Mỹ hay đi international hay là đi quốc gia khác, nên để cái information tag, cái address vào đó, cái tên của mình, để khi mà họ phát hiện được thì họ gửi về cho quý vị. Rất là tốt nha. Rồi cái thứ hai nữa, nếu họ bị thất lạc thì hãng hàng không đó thường thường trả cái tiền cước phí. Southwest Airlines thì họ free rồi. Những hàng không khác như là Spirit Airlines hay là Frontier Airlines, United Airlines, American Airlines thì được một cái free, một cái phải trả tiền. Thì trường hợp như cái nào chúng ta trả tiền đó thì hãng hàng không sẽ gửi cái tiền đó trả lại cho tiền phí. Quý vị đừng có nghĩ rằng mất đồ không có đền. Nhưng nếu mà mất, chúng ta nên giữ cái receipt lại. Tất cả những receipt tại hàng không nào họ đều mua một cái insurance của cái luggage hết. nếu quý vị bị mất thì hãng không sẽ trả tiền cái đó. Cái hàng như bây giờ, ví dụ bị mất cái vali, trong đó có những mặt hàng gì đó kê khai lên và những cái mặt hàng đó bắt buộc phải có cái receipt. Nên receipt thì dù không biết là bao nhiêu nhưng mà phải có receipt thì submit lên. À, tôi đi ngày đó tôi có, nhưng mà nó sẽ maximum là bao nhiêu thôi nha. Dù sao đó cái vali đó trị giá 2.000 là maximum, cái cap price là 2.000. Nhưng mà trên đó thì không có, thì họ sẽ gửi về trả lại việc. Nhớ một điều mà Dũng nghĩ là tốt nhất, hay nhất là chúng ta đi Việt Nam, chúng ta đi ghi địa chỉ. Chúng ta không sợ, mà tại sao đi trong Mỹ chúng ta lại sợ? Nên quý vị nhớ là ghi cái địa chỉ vào cái vali của mình, đi rồi mất. À, thường thường thì cái tiền mà cước phí thì từ 100, từ 30 đồng đến 100 đồng, hay hơn nữa tùy theo. Nên quý vị nhớ là chúng ta khai vào, hay là để ghi vào những cái thác đó. Năm vừa rồi á, tổng số hành lý bị thất lạc, mất hoặc là bị damage, bị hư hại đó, 254.000, 254.000 thôi, nên chúng ta nhớ nha, đừng có quên cái này. Khi mà chúng ta file lên thì họ trả tiền lại. Rồi, bản tin kế tiếp thì có nói liên quan đến cái cái này cũng nói về cái stock cái thưa vị, nói về cái xe. Sáng hôm nay thì thị trường xe, tất cả mọi thứ thì nó tạm thời, nó không phải ổn định, nhưng mà tạm thời nó xuống một cách nhẹ nhàng. Nó bị decline nhẹ nhàng, chẳng hạn như là furniture, chẳng hạn như appliance, hay là về tủ lạnh, rồi bàn, tủ ghế gì đó, nó giảm. Tại vì những cái đó nó nằm trong cái gọi là xa xỉ hiện tại bây giờ. Quý vị biết tại sao là xa xỉ? Nên essential. Chẳng hạn như bây giờ cái kinh tế Hoa Kỳ nó tệ, mà ví dụ thấy cái sofa của mình nó bị rách. À, thì nói là bây giờ thôi ráng đi, ráng ngồi cái rách này, nó qua cái con trăng này coi nó làm sao. Đó là cái nền kinh tế hiện tại bây giờ. Quý vị nghe bản tin này, chính quý vị là người cảm nhận và thực tế điều đó đúng không? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi cái xe còn chạy được lắm. Không bao giờ trong lúc này quý vị có một cái khái niệm đổi một cái xe mới, đồng ý không? Tức là nói, ồ, kinh tế này có nên đổi xe không ta? Thôi, kinh tế ghê quá, đổi xe. Thì đây là cái report về cái xe. Xe report ngày hôm nay không phải riêng về xe điện, xe xăng, tất cả mọi thứ xe gì cũng đi xuống hết nha. Và cái report này nó bất lợi, rất là bất lợi cho cái EV, tức là electric vehicle. Nó bất lợi. Chẳng hạn như xe Rivian, Lucid, Canoo, Nikola và Tesla. Tesla stock nó xuống kinh dị luôn. Vậy thì những cái xe điện này nó xuống, nhưng mà xe xăng xuống không? Yes. Nếu mà so với thị trường hiện tại bây giờ, thì chính phủ Hoa Kỳ, rồi hãng cũng nào gì cũng nói xe điện, là bắt buộc xe điện phải hot đúng không? Nhưng mà ngược lại xe điện giảm, cái thị trường xe điện giảm đến 76%. 76%, quý vị nghe không lầm, giảm 76%, trong khi đó xe xăng giảm không quá 40%. Chẳng hạn như là General Motors và Ford thì giảm 40%. Những cái xe khác như là Nissan, Toyota, Volkswagen chỉ giảm có 25% thôi. Tức là vậy thì cái bất lợi của xe điện hiện tại bây giờ nó lành rất là ít, cái thưa vị. Chứ thấy cổ phiếu xe điện sáng hôm nay, ngay cả xe Lucid nè, rồi xe Tesla nè, những cái xe nào mà điện, nói về điện đó là bô rồi nè, là bị xuống hóa chừng. Xe xăng cũng xuống nhưng mà ít hơn xe điện. Nếu mà compare thì cái xe Ferrari, xe sang á, cái dòng xe sang là giảm ít hơn. Chứ hạn như xe điện giảm 76%, xe xăng giảm 40%, trong khi đó Ferrari giảm chỉ có 18%, tức là đang hot cái việc người giàu. Riêng về năm vừa rồi họ bán ra trên 13.000 chiếc và mỗi chiếc trung bình là 322.000. Ví dụ nghĩ chứ những cái xe Ferrari này bán ra chắc những cái người nào trúng stock về coin á, về cái đồng tiền ảo thì bỏ chạy, tại vì 30 mấy tỷ bị Venice trong có một đêm 31 tỷ đó, bị 31 tỷ đi đâu? Chắc mua xe Ferrari giảm 18%, Toyota giảm 26%, Nissan giảm 35%, trong khi đó tất cả dòng xe điện giảm trung bình là 76%. Vậy thì quý vị nào mà có mua cổ phiếu của xe điện thì chúng ta cũng bình tĩnh. Thật sự nó giảm nhưng mà có một lúc nào đó hy vọng nó sẽ đi lên. Nhưng mà giảm nhiều quá thì khi chúng ta ngồi cũng trên đống lửa ha. Nhưng mà ý như Dũng nói là xe điện hiện tại giờ đang là trong cái thịnh hành. Và cái trend, cái thị trường thì hiếu bây giờ là họ chuyển qua dòng xe điện. Nhưng mà tại sao xe điện xuống như vậy? Nó tệ như vậy. Sau lưng nó có rất nhiều ẩn khúc mình mình không có đủ thời giờ để giải thích quý vị ở đây, nhưng mà chỉ biết nói rằng xe điện thật sự ra thì Tí Dũng theo Tí Dũng nghĩ rằng 7 năm nữa, at least nha, 7 năm nữa mới nghĩ rằng nó có một cái đạt được cái lòng tin của người tiêu dùng. Chứ hiện tại bây giờ nó vừa mắc, nó vừa bị recall nhiều thì cái lòng tin của người tiêu dùng nó không có reach được, tức là họ không có đụng được, đặc biệt những người nào mà low income nữa đó, thì coi những xe điện là một cái thứ xa xỉ cái thưa vị. Đem tin cuối cùng xin trở lại với Mai Câm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và Mai Trâm xin nói lại tí xíu với anh Tiến Dũng là nói về những cái chuyến bay của hãng Southwest Airlines mà đã cancel ngày hôm qua. Như anh Tiến Dũng có nói là cancel hơn 2.000 chuyến bay. Ngày hôm nay cũng vậy, có nghĩa là họ cancel gần 5.000 chuyến bay, mà trên mỗi chuyến bay có rất nhiều người, có nghĩa là trên trăm người. Vậy thì khổ nhất là cho những người là họ đi... những cái chuyến bay mà họ connecting để từ đến đây rồi đến những tiểu bang khác, anh Tiến Dũng. Mà Mai Trâm thấy khổ nhất nữa là những gia đình mà họ đi travel có những em bé, những con nít á, thì vật vả ngoài sân bay rất là khổ. Nhưng mà anh Tiến Dũng có đề cập đến là những cái hãng máy bay, chẳng hạn như Delta Airlines hay là những hãng khác, họ nói là họ giúp những cái hành khách đó đi đến những cái thành phố mà họ có vài chỗ trống trong cái chuyến bay của họ. Thì những cái hành khách mà họ quá gian đó, đó thì họ phải mua cái vé. Thí dụ hãng Delta Airlines thì họ phải mua cái vé của Delta Airlines để tiếp tục đi, hay sao anh Tiến Dũng?
À, cái chữ quá gian thì thường là ít cái lấy tiền mấy trăm, hoặc là cái cap price chẳng hạn, như bây giờ cái mình đi 50 đồng thì họ sẽ lấy mình 50 đồng, nhưng mà theo cái bản tin này họ không nói rõ, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng cái cap price có thể là họ xét theo dù như người đó phải đi quá gian 2-3 chỗ gì đó, họ chở đi giùm, nhưng mà họ không có lấy tiền, tại vì người đó đã khổ rồi mà còn lấy tiền người ta nữa thì phải nói là cái khổ nhân đôi nữa. Nên Dũng nghĩ rằng hay là có thể Southwest Airlines sẽ reimburse lại cái tiền đó hay chăng, nhưng mà cái quan trọng nữa thì Dũng nghĩ rằng chắc không, tại vì họ không có nói, họ không có mention rất là tế nhị, họ không có mention là chúng tôi giúp Southwest Airlines hay là chúng tôi làm điều này để lấy tiền Southwest Airlines, họ không nói gì đó. Nên Dũng nghĩ rằng khoảng 90% là những người này đi có thể là free hoặc là trả một giá tẩy vé rất là tượng trưng. Và quý vị nhớ điều hôm qua có giải thích và đã dặn rất kỹ, trong cái thời điểm này hoặc là bất cứ về sau, quý vị đi mà trường hợp như cái chuyến bay bị có trễ trên 3 tiếng đó, mặc dầu cái đó là xảy ra bởi vì weather, chúng ta cũng nên giữ receipt lại, sau đó chúng ta submit lên, nếu mà họ trả được họ trả, không trả được thì không sao, tùy, tại vì cái delay như vậy thì đôi khi chúng ta cũng được họ trả tiền lại, quý vị nên đừng bao giờ quên mà chúng ta xài sử dụng trong cái thời điểm đó mà không giữ receipt lại thì rất là khó nói chuyện với người ta. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế và thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình này. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu.